Chúa nhật lễ Thánh Gia Thất năm A. Lời Chúa trong sách Huấn Ca: Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Con ơi, hãy chăm sóc cha con. Khi người đến tuổi già, bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tuổi. Người có lũ lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dễ người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Đó là lời Chúa.
Ta tỏ lòng biết ơn, Anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng. Đó là lời Chúa.
Thì đã chối bỏ đức tin người công giáo mà không biết chăm sóc những người trong gia đình là người mất đức tin, và đời sống người đó tồi tệ, khốn nạn, độc ác hơn người không biết Chúa. Cái câu này tôi nghĩ rất quan trọng để dạy những người mới học đạo, để họ khỏi ngộ nhận rằng theo đạo Công giáo là phản bội cha mẹ, ông bà, là bất hiếu. Phải không đúng nói, ai không chăm sóc những người trong gia đình, người đó mất đức tin, người đó tệ hơn người không tin. Nếu ta nhìn hai bia đá ghi người đều ra nước Chúa Trời thì cái dòng đầu tiên ở bia thứ nhất bằng với dòng đầu tiên ở bia thứ hai. Tại vì dòng đầu tiên ở bia thứ nhất nói rằng hãy thờ kính Chúa duy là đấng duy nhất, thờ Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết chi cột. Ở bia thứ hai đầu dòng, tức là dân thứ bốn, hãy thảo kính cha mẹ. Như vậy thảo kính cha mẹ cũng bằng với tôn kính Thiên Chúa. Hay nói cách khác, nếu nói thờ phượng Thiên Chúa đồng nghĩa phải tôn kính cha mẹ, bằng nhau. Tuy nhiên, chăm sóc những người trong gia đình trước nhất là phải trung toàn, sống thành một con người có đầy đủ nhân bản, và không dừng lại ở đây, đi một bước thứ hai quan trọng hơn là sống niềm tin của mình. Trở lại đời sống nhân bản, trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe đó, sách Huấn Đức Huấn Ca chương 3 được có 2 đến câu 14 nói là Chúa làm cho cha mẹ được vẻ vang uy quyền nơi con cái. Ai biết kính yêu cha mẹ mình thì đền bù được tội lỗi của mình, hay cái khác là khỏa lấp tội lỗi của mình, hoặc là kính yêu cha mẹ để Chúa tha thứ tội lỗi cho mình. Và người như thế như là người đã tích trữ được một kho báu lớn lao trước mặt Chúa. Người đó được sống lâu dài, được sống bình an. Ai vâng lời cha mẹ thì người đó được Chúa chúc phúc. Con cái hãy chăm sóc cha mẹ trong tuổi già, đừng để cho cha mẹ phải tủi nhục. Thì chúng ta thấy bài đọc này của sách Đức Huấn Ca hoàn toàn nhắm về mặt nhân bản. Kính yêu cha mẹ nhé, vâng lời cha mẹ nhé, thì được phúc lớn nhé, được kho báu nhé. Nhất là cha mẹ vào lúc tuổi già, đừng để cha mẹ tối nhục nhé. Đó là nhân bản. Và trong lối sống nhân bản này, chúng ta thấy rõ là Sinh Đức Huấn Ca đòi phải sống sự công bằng và yêu thương nhau. Sự công bằng là con cái đối với cha mẹ mình. Cái giao thủ quốc Việt Nam đó sao? con nuôi cha mẹ con kể từng ngày. Trong khi đó, công ơn cha mẹ như trời như biển. Làm sao con cái có thể đền đáp cân xứng được? Cứ nhìn những người mẹ âu yếm chăm sóc con thơ, chúng ta phải thấy được rất là cảm phục. Người mẹ quên mình hoàn toàn. Tôi nhớ năm 1972, lúc mà chiến tranh gia tăng mạnh nhất giữa hai quyền lực của Việt Nam Cộng Hòa, có Mỹ ủng hộ và bên kia dưới tuyến là Đảng Cộng sản Việt Nam, có Trung Quốc yểm trợ đấu đá nhau kinh hãi. Năm 72 gọi là năm mùa hè đỏ lửa. Lúc đó gọi là VC pháo kích lúc tung lên không chịu chỗ nào hết. Ai mà đi dập tắt chỗ bác và đảng pháo vào đó tội không nhỏ đâu. Tôi còn nhớ sau năm 75 mấy cái ông ở trong cái đội cứu hỏa đó bị tra hỏi, bị bắt đi tù. Các ông biên minh được, chúng tôi có làm gì được, hát đâu, chỗ đầu cháy là chúng tôi đến xịt nước cho nó khỏi cháy thôi. Chúng mày không biết hả? Tao pháo vào cho nó cháy, mày thì giật đi như vậy mày làm hại công sức của chúng ta, mất tao đạn dược vào đó, tội nặng quá. Thế chưa? Ghê lắm. Cho nên lúc đó là người ta pháo hết tự do. Cụ thể nơi nhà thờ chính tòa và tòa giám mục ở ngoài Nha Trang, lúc đó dân ở những cái vùng sâu vùng xa mất an ninh, họ sợ quá, họ chạy về nương náu ở nơi tòa giám mục và ở nhà thờ chính tòa, nghĩ rằng ở nơi đây được an toàn, hy vọng rằng người ta không pháo vào cái nơi tôn nghiêm này. Thế nhưng mà người ta đâu có tháo. Lúc đó dân tôn quyền đấy quá đông, cũng còn chỗ chen chân và thiếu lương thực. Thì đức cha Nguyễn Văn Thuận lúc đó chưa phải đồng ý, ngài giám mục địa phận đó, ngài xin một cái máy bay trực thăng về Sài Gòn để xin lương thực tiền trợ cho dân. Rồi khi ngài đã nói với chính quyền ở Sài Gòn giúp ngài có tiền có của để lo cho dân, ngài ra tư phi trường thì có một người phụ nữ ôm chặt lấy chân ngài khóc sướt mướt: ông ơi, ông cho tôi theo, ông ơi ông chẳng hỡi ba lên nghi quá, tao biết được tôi ra Nha Trang cái chỗ này khói lửa kinh hãi, bà muốn gieo mạng vào tay tử thần đó. Ông ơi, ông, tôi có ba đứa con, ông ơi, tôi đưa vào đấy hai đứa rồi, còn một đứa nữa nếu tôi cũng ra tôi tìm được nó tôi không sống được, ông ơi. Thế đức cha thấy bà khóc quá, thế là cũng phải cho bà ấy lên ngồi trên trực thăng với đức cha. Và đức cha Thuận nói với chúng tôi như thế này: hôm đó hình ảnh cái người đàn bà đó là đức cha Thuận thấy xấu hổ. Xấu hổ là vì mình là giám mục mà mình chưa chăm sóc dân, yêu thương giáo dân bằng người mẹ người ta thương con. Mình có nhiều danh dự, có nhiều điều kiện, liệu mình đã hết lòng người trùng trăng đối với dân dân không? So với người mẹ, người ta không có được học như là mình là một tu sĩ. Đức Chúa Trời bảo cái gương đó làm cho tôi xe lầm lại, và tôi phải cố gắng hơn nữa để không thua cái bà này mà chăm sóc cho dân. Đó, hình ảnh người phụ nữ chăm sóc con dây một giấc ngủ, phải cố gắng lên và chăm sóc cho dân. Đừng có tưởng là mình giống Chúa Kitô mà thực sự bản chất để thua cái người đàn bà chăm sóc con. Thế rồi khi Đức Giám Mục trở lại Nha Trang, lúc này đưa bánh mì đi phát thì có nhiều người đi theo cùng phát. Thế ngày đến bên các chuông gặp một người đàn bà đang ôm cái gói gì đó, ôm chặt vào lòng này. Tôi chào hỏi bà kia, bà đã đi bánh chưa, bà có bánh chưa? Bà nói gì? Hãy ôm chặt hơn nữa. Đức cha đại tướng, chắc bà này đã lấy bánh rồi, chắc bà ấy lấy nhiều quá đấy, phải ôm một ôm lên này, hỏi bà lên này, quy chặt vào. Đức cha thắc mắc và bảo cái người giúp việc đức cha đến gỡ xem, phải ôm đi, ôm nhiều bánh không? Lấy nhiều bánh quá phải chia cho các bạn, phải ôm nhiều như vậy đâu được. Thì bà kia chặt tay bà nữa, thế là người ta phải gỡ ra mãi mới. Thì ôi thôi gỡ ra thì cái xác em bé nó đã bốc mùi hôi rồi, con bà ấy chết, bị đạn, bị thương không có thuốc gì, nó chết. Bà ấy gói chặt đứa con ôm ghi trong tay, trong lòng mình không buông ra. Khi người ta gỡ ra bà qua lên bà chọn, làm đứa cha rất là xúc động. Đấy, người mẹ đôi con vậy, con nó chết rồi mà nó còn thương, còn ghi chặt vào lòng, nó thôi rồi không có buông ra. Hỏi có một cụm từ nào ở trong xã hội có tâm tình thương giáo dân như vậy? Cho nên đứa cha mới càng suy nghĩ nhiều về sứ mệnh của mình. Và tôi hỏi là những đứa con có bao giờ nhìn ra cái tấm lòng yêu thương của người mẹ như vậy để mà làm cái gì bù đắp cho công ơn người mẹ đối với con cái? Đó là công ơn của một người mẹ. Lần kia tôi còn làm phó sứ ở Tân Nha Châu, và buổi trưa trưa tôi đến, tôi đi ngang qua một nhà, thấy cái ông kia ông đang là sửa cái ghế. Tôi ghé qua tôi hỏi thăm, hôm nay ông đạp xích lô về sớm vậy? Bà thưa cha, nay con chúc mấy con về sớm được hơn mọi khi. Thì chính lúc đó bà vợ đã sắp mâm cơm soạn xong rồi, con cái ngồi vào rồi. Bà vợ nói, anh ơi, cơm em dọn xong rồi, vàng cơm cho con cái nó ăn, đói quá rồi. Ông cứ đóng đóng sửa sửa ghế. Ông nói, mẹ con ăn trước đi, tôi đang làm mắc rửa tay sửa ghế này, lát được ăn xong. Thì tôi thấy bà tận đây đông viên hơn bà. Ông ơi, bữa cơm là cái gì? Cái thời giờ thân mật nhất trong gia đình. Thôi, bà xã đã mời ông ấy, vào đi. Mẹ cho vợ con ăn vui vẻ đấy, người trước ngày sau thì mất vui. Ông ấy nói nhẹ với tôi đấy, trời ơi, mọi ngày con đi đạp xích lô ấy lắm, tiền không được bao nhiêu. Thế đưa ra cơm trong gia đình thì bữa lúc có cơm lúc có cháo, và gạo thì mua gạo sống, gạo hầm, gạo mà bố tôi ăn cũng được bán ra mà. Hôm nay con trúng máy thì con mua được với cái gạo ngon về cho vợ con nó ăn. Thôi hôm nay có bữa cơm ngon hơn mọi ngày, con muốn sửa ghế này lâu chút để cho vợ con ăn trước đi. Còn bao nhiêu thì con ăn sau. Tôi thấy ông ấy nói như vậy, tôi cũng rất là cảm động. Con đâu có hiểu được bố cái tâm tình để bố sửa cái ghế đó chỉ chẳng qua là để lấy cái cớ không vào dùng cơm với vợ con để cho con có bữa cơm ngon. Làm sao đứa con hiểu được tâm tư đó để đền bù công ơn cho người cha người mẹ. Đó, đức công bằng. Rồi cả vợ chồng với nhau cũng phải tỏ ra công bằng đối với nhau. Tôi xin lỗi các ông mà tôi không dám nói là tôi bốc thơm các bạn, mà tôi nghĩ nếu mà để cái tình thương, cái lòng quảng đại, cái vất vả của người chồng và người vợ trên bàn cân đấy, nhất định bên người vợ sẽ nặng hơn bên người chồng. Tôi nghĩ như vậy. Cụ thể chúng ta cứ nhìn trong gia đình, khi có một đứa con thì cả hai vợ chồng mới có một đứa con, nhưng mà ai vất vả đầu tiên? Bà vợ mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày bài vất vả. Rồi cái ngày sinh ấy, là thập tử nhân sinh, ngày sinh con không có nghĩ được, không biết mình có thoát được không. Bây giờ thì khoa học người ta bảo mổ, chứ ngày xưa thì không có mổ, cứ vậy mà ôm mà bụng mà lăn. Tôi chứng kiến mà tôi nghĩ là chắc kinh khủng lắm. Người ta bảo không có đau gì bằng đau đẻ mà, kinh khủng. Rồi sinh con ra, cái đứa nhỏ người mẹ vất vả nhất. Ông đi làm về đến giờ buồn ngủ là năm quay đầu ngủ, ăn cơm thì đến giờ ăn đám là bà vợ thì phải bồng con đi để cho bố ăn. Còn bố ăn xong rồi á, phải và bạn ấy còn bao nhiêu phải ăn bao nhiêu để cho ông ăn trước. Tôi thấy như vậy cái tình thương của người vợ đối với con và đối với người chồng rất là đặc biệt, và phải chịu đựng suốt cả đêm người vợ ôm con chăm sóc con, còn ông thì cứ lăn qua đầu. Bây giờ hỏi là người chồng phải biết ơn vợ chứ. Có nhiều người chồng tỏ ra vô phụ, vô ơn người vợ, rồi có những cái lời nói thô bỉ, thậm chí có những hành động vô phụ đối với vợ. Cái đó rất là bị ổi đối với người đàn ông. Lấy cái quyền, cái sức mạnh của mình mà đè bẹp cái người phụ nữ lần kia. Ông này quá đáng đối với vợ, đánh đập vợ, ông xỉn rồi, thế là chẳng còn biết phải trái gì nữa, không vừa ý là lên gối. Mấy đứa con thấy bố đánh mẹ vậy, nó trái mẹ quá. Thế thì bà vợ, thôi con ơi, con cởi trói ra cho bố, có thì mẹ cũng đi đòi nữa con ơi. Nhưng mà để con chịu cười đó thì bố đấy mẹ nữa con không chịu được. Nhưng mà thưa con ơi, con làm vậy bất hiếu đấy con ơi. Thôi con đừng làm vậy, bất hiếu. Bà mẹ vẫn nói với con, còn trái bố thì là bất hiếu, con được không được làm như vậy. Bà vẫn chịu đựng những cái trận đòn của ông. Cái đó là bất công. Vì thế trong bức thư hôm nay, Thánh Phaolô nói với ở Cô-rô-si chương 3 câu 18 câu 19 nói rằng chồng hãy yêu mến vợ mình, đừng đay nghiến vợ, còn vợ hãy tùng phục chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. Dù chồng mình thế nào chăng nữa thì giáo lý hôn nhân vẫn nói chồng đầy đầy Đức Kitô. Thưa Giêsu nói như vậy, thế nên người chồng phải giữ cái cương vị của mình là thủ lĩnh trong gia đình, cầm cương cương mạnh mực và lo ổn định cái kinh tế cho gia đình với sự đáng. Đó là được công bằng. Còn đức bác ái thì phải chịu đựng nhau, tha thứ cho nhau. Thầy Phaolô nói ở trong thư Cô-rô-si, nếu người này có điều gì mất lòng người kia thì anh em phải chịu đựng và anh em tha thứ cho nhau. Vậy đọc ra chúng ta vừa nghe Phaolô nhắc nhở điều đó, nhất là giữa tuổi già và tuổi trẻ dễ có sự xung khắc. Và người già thì dễ bị tủi, nhất là khi không còn sức để làm những việc này việc kia như mình mong muốn, và con cái nó làm được nó dễ coi thường. Nên thử ra người cha người mẹ thấy tủi con cái nó làm và nó coi thường mình thì tủi lắm. Mình cũng muốn làm mà sức già của người con cái nó nuôi mình như là mình phải đi ăn bám vào con cái. Tôi không hiểu được những người đã từng có gia đình và đã nuôi con vất vả thế nào, cực khổ thế nào mà không biết ơn ông bà ngày xưa cũng vất vả nuôi mình như vậy, rất là kỳ cục. Người ta kể chuyện là có một ông kia thấy bố già cứ mỗi bữa cơm ấy, bố thì bảo người già thì thích canh này, có lần vừa dọn cơm ra có một tô canh ngon, ông già lấy húp cái thích quá, đứa con thấy vậy cái vị ông như một người ai đó được cả nguyên một tô canh hất ra ngoài sân. Bố chỉ chợt mắt nhìn rõ ràng rồi tay bố run run dễ làm bể chén bát, còn có sáng kiến lấy bốn mấy năm miếng gỗ đóng thành cái máng. Như vậy là bố ăn thì không bao giờ bị bể nữa. Vậy mà khi bố chết thì ôi chú cha là ma phần thần to đưa bố ra nghĩa trang, rồi về thằng con trai của mình tức là thằng cháu nội nó thấy bố nó cầm cái bát bằng gỗ nhìn cái bám heo ăn đó, ông quăng ra ngoài vườn, thằng con chạy ra nhặt về. Ông đâu mày chết rồi mày nhặt cái bám này cái bát về ra đi. Dạ, con nhặt về mai bố già bố nội còn không phải là má. Thế cho nên Việt Nam có câu sống chết ở đâu sống trong của nó, coi thường cha mẹ mình như vậy rất là tội. Nên phải chịu đựng nhau, phải tha thứ cho nhau. Cái tình yêu mà không có sự chịu đựng, không có sự tha thứ, không bao giờ gọi là tình yêu. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa chịu đựng lỗi lầm của chúng ta, Chúa tha thứ cho chúng ta. Và chúng ta yêu Chúa, chúng ta cũng chịu đựng Chúa luôn, phải không? Có chụp được chưa? Có không?
Có.
Có đi.
Ngày lễ hai lần.
Chị không được. Chúa nói là cứ xin thì sẽ được, gõ cửa thì mở cho. Nhưng mà nó đây xin hoài chứ không biết chỗ chọn. Ờ à, cũng chịu đựng đấy chứ. Bà Monica xin cho đứa con Augustine theo đạo bao nhiêu mấy năm, cứ phải chịu đựng. Bảo Chúa thương người ta lắm mà sao để cho người ta nói hoài như vậy. Đó, cho nên bản chất của tình yêu trong đó có sự chịu đựng. Chúa chịu đựng chúng ta thì dễ hiểu rồi, còn chúng ta cũng phải chịu đựng luôn cả Thiên Chúa nữa. Cho nên ngày Thánh Chung thì mới thấy những điều mà chúng ta tin ở nơi Chúa, Chúa thực hiện. Còn bây giờ cứ phải chịu đựng mà bước đi trong đêm tối của niềm tin, phải chịu đựng thôi. Rất là thích hợp bài đọc thứ hai chúng ta nghe thấy câu đối với thứ Côrôse trên ba câu 13. Ai có điều gì đáng trách thì anh em hãy tha thứ cho nhau. Nhất là tuổi già và tuổi trẻ có những ranh giới. Già thì thích yên tĩnh, trẻ thì hiếu động, hai cái khác nhau nên phải chịu đựng nhau thôi. Không thể xóa được cái ranh giới giữa già với trẻ, có một ranh giới và chấp nhận phải chịu đựng. Vì thế mà thấy Paulo nói tiếp cũng ở trong bài thư thứ hai và bài đọc thứ hai Colossians chương 3 câu 21 này: kẻ làm con hãy chịu đựng cái tuổi già của bố mẹ, còn cha mẹ thì đừng lấy cái quyền của mình mà nạt nộ con cái, làm cho nó khiếp sợ. Con cái mà bất hiếu với cha mẹ, khinh thường cha mẹ, Kinh Thánh có một câu rất là cay chua, đọc cho nghe. Cái ngôn 30 câu 17 đây gì?
Quả sẽ mổ mất, điều hầu sẽ móc mất, kẻ nào thì đừng biết và kinh dễ cha mẹ thì đấy.
Quả sẽ mổ, điều hầu móc mất, kẻ nào đừng biết khinh dễ cha mẹ mình. Có lẽ người ta sợ cái câu đó thì không dám lường quýt cha mẹ nữa, mà giận bố giận mẹ rồi phải đánh chó đánh con, thì cha mẹ cũng biết thôi. Đó là đời sống nhân bản mà bài học thứ nhất đã nhấn mạnh cho chúng ta: phải chịu đựng, phải yêu thương, phải giúp đỡ nhau, phải tha thứ cho nhau. Nhưng gia đình Công giáo không dừng lại ở việc nhân bản này, mà còn vươn lên một đời sống đức tin tuyệt vời để trở thành chứng tá. Gia đình phải trở thành dấu chỉ của Hội Thánh Chúa Kitô. Cho nên cũng trong bài đọc chúng ta vừa nghe tên Côrôse chương 3 18 21 đấy, người chồng yêu vợ, người vợ kính trọng chồng đẹp lòng Chúa, con cái tùng phục cha mẹ. Và đến tận đầu thư Ê-phê-sô chương 5 thì nói chồng là Đức Kitô, vợ là hình ảnh của những người được Chúa Kitô cứu độ. Cho nên rõ ràng gia đình lý tưởng, gia đình Công giáo là xây dựng Hội Thánh trần thế một cách cụ thể để giới thiệu với thế giới. À, anh em vào Hội Thánh chúng tôi đi, cứ nhìn đời sống gia đình chúng tôi đây hạnh phúc thế nào thì anh vào Hội Thánh anh sẽ được hạnh phúc như vậy. Cho nên lấy cái đời sống gia đình, đời sống lứa đôi, để diễn tả tình thương của Chúa đối với con người và sự mong phục con người đối với Thiên Chúa, thì cái điều đó được thể hiện giữa vợ chồng và con cái trong gia đình. Và nếu đã gọi là thể hiện đời sống gia đình là hội thánh trần thế, thì phải làm sao làm cho lời Chúa được cư ngụ dồi dào từ chồng vợ đến con, mà trong bài đọc thứ hai cũng thương Phaolô Côlôse chương 3 câu 16, nguyện xin cho lời Đức Kitô cư ngụ dồi dào nơi anh em. Đó, trong gia đình làm cho lời Đức Kitô cư ngụ rồi nào. Tôi rất tiếc là người Công giáo có một cái kho tàng đức tin, kho tàng giáo dục là lời Chúa, là giáo lý tuyệt vời, mà cha mẹ không dùng để mà nuôi giáo dục con cái, làm cho lời Chúa cư ngụ rồi nào trong gia đình. Tôi vẫn khuyên những người làm cha mẹ là khi bắt đầu cô cậu lấy nhau, đặt chỉ tiêu đi, mỗi một ngày anh phải nói cho em một câu lời Chúa, mỗi một ngày em cũng phải nói cho anh một câu lời Chúa, nói một câu, một ngày nói bao nhiêu câu ở đời này mà nói được, tại sao nói một câu lời Chúa lại không hân hoan nói với nhau? Rồi con cái khi nó còn trong bụng, mỗi ngày cha mẹ đọc cho nó câu lời Chúa, nhất là buổi sáng thức dậy, tối khi ngủ đọc cho con, khi sinh con ra bắt đầu cho nó bú, đọc câu lời Chúa rồi cho con bú, ăn lời Chúa trước, ăn và chết sau. Chúa nói mà người ta không sống bởi bệnh mà còn sống bởi lời nuôi con như vậy. Rồi đặt chỉ tiêu con mình, khi nó biết nói thì một tuần dạy một câu lời Chúa, câu nào mỗi tuần một câu, thì một năm có được năm mươi mấy câu rồi đấy. Tôi cứ tính một năm nó 10 câu thôi, một năm 50 câu thôi. Bây giờ nuôi con tới 18 tuổi, 20 tuổi ra gia đình thì nó nhân nó bao nhiêu trăm câu rồi. Sao con cái nó chẳng thuộc gì? Làm sao con cái nó hân hoan nó đọc lời Chúa? Những đứa trẻ cha mẹ giận lên với tôi đúng không, đọc lời Chúa cho nghe, những đứa nó sợ nó chạy mất. Tôi nghĩ cái đó là lỗi cha mẹ. Con cái nó đọc lời Chúa nó sợ nó chạy, đã lẽ nó phải thích nó đọc cái trang nghe này, bởi vì tôi bảo đọc đi trang có quà này nó chạy hơn, thì lỗi tại ai? Làm sao mà sống được lời Thánh Phaolô hôm nay nói lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào nơi anh em, thì anh em mới có thể mới diễn tả mình gia đình là hội thánh Chúa Kitô. Bởi vì hội thánh Chúa Kitô không có lời thì nó còn đâu gọi là hội thánh nữa. Rồi chính người cha người mẹ phải ươm trầm cái ơn gọi làm tông đồ, phải bảo vệ và phát huy cái ơn gọi làm tông đồ của con cái. Trong tin mừng chúng ta vừa nghe, ông Giuse ban đêm Chúa bảo ông đưa con trốn qua Ai Cập, ông vội vàng trỗi dậy bồng bật và dẫn người mẹ người vợ sang cầm. Rồi sau khi ở nhà quê hương ông vua đã chết, thì thiên thần lại báo động đưa con trở về, ông lại đưa con trở về. Trong tin mừng của Matthew ba lần tác giả ghi cái sự mong mắn này của Giuse trước lệnh của Thiên Chúa. Ở chương 1:24 mong mắn đang lên trỗi dậy đưa Maria về nhà. Ở hôm nay chương 2 hai lần, câu 13 và câu 20, trỗi dậy làm theo lời Chúa để gìn giữ con trẻ. Ba lần nói đang ban đêm ông trỗi dậy thực hành ý Chúa, là báo trước con của ông là Chúa Giêsu cũng làm việc ba ngày ba năm, rồi bị giết chết chôn trong mộ ba ngày, và ban đêm con mình trỗi dậy để cứu cả nhân loại này. Hãy thấy cái việc làm của ông Giuse nó còn cao cả ở cái chỗ là báo trước cái chương trình cứu độ của con mình là Giêsu, sau ba ngày nằm trong mộ sức mạnh trỗi dậy để cứu cả nhân loại này. Đó thì từ đó cái việc làm của người cha mẹ là rõ ràng bảo vệ, phát huy cái ơn gọi làm tốt đồ. Vậy là có những cái gia đình chỉ sợ cho con đi tu là mất dấu, trời đất ơi, sợ mất dấu, dấu gì nhỉ? Dấu gì mà sợ? Có lần tôi thấy gia đình có bà, tôi thấy có bút làm đứa con trai, tôi nói ông bà này, nhà ông bà muốn làm đứa con trai có cho đứa đầy thuộc, nhà thứ cha cái này này nó mới ra trường xong nó đợi mặt ai rồi, nó có việc làm rồi, con chắc là tôi có để ở nhà thôi, cũng đọc kinh tế chắc, còn năm này nó kỹ sư chắc này, cái việc làm của nó chẳng nó chẳng bỏ đi đâu được. Để giới thiệu ấy, giờ này có cái thằng này nó lừa lắm trời, nó lừa, nó đi rốt cái chứ, thôi, con dâng cái Chúa, chết cha, nó lừa nó rốt, con dâng cái Chúa đi tu, Chúa, còn cái thằng kỹ sư với cái thằng ấy ở để nhà lo cho thằng này, cái kiểu của dâng cái Chúa kiểu vậy, trời ơi. Đã có lẽ thì mình phải huấn luyện vào cái đứa con đứa nào giỏi nhất trong gia đình này đi tu đi, làm tông đồ để giảng lời Chúa thật tuyệt vời đi, không có dạy con như vậy. Toàn nãy diện là con mình đã học hết trường nọ trường kia này, con mình đã từng đi du học này, đã lấy bằng nọ bằng kia này, con mình là master này, con mình là bác sĩ này, con mình này. Cái đó phải diện lắm. Tôi chả thấy mấy người bảo ô, con của con nó giỏi giáo lý được chứ, con của con nó đi học thần nào của con. Để tôi làm một số phòng ở đây và đang để trống, tôi bảo không? Anh nào mà vào đây muốn học lời Chúa tôi dạy cho 3 năm không mất đồng tiền nào hết, phòng có đầy đủ tiện nghi này, không bắn không phải tiền phòng này, không có tiền ăn này, tôi dạy không phải trả lương này, tôi dạy cho ba năm mà có thèm đâu. Còn đi học đại học cũng chửi, ui chửi tốn ơi là tốn, vẫn lo cho con được, vẫn mất được mà bảo ta đại học là chúa đi. Ôi trời ơi, chắc mà dạy thì chắc có chạy mất, thế thì làm sao? Nên Đức Giáo Hoàng Giang Phaolô đề nghị trong cái tâm huấn về đời sống của gia đình, đời tâm huấn Đức Maria ở số 52, 53 là có viết như thế này. Gia đình là hội thánh tại gia, để gia đình phải để tâm có sự cộng hiến, gia đình phải động viên nhau phát huy công lý, phải động viên nhau làm nhiều việc thiện, nhất là tham gia những công việc tông đồ của giáo xứ, và khuyến khích gia đình hãy lấy một phần của kinh phục vụ để gia đình cùng cầu nguyện với nhau, nhờ đó hiệp thông với đời sống cầu nguyện của thầy. Tức là dẫn đi Hoàng muốn nói cái gì nữa? Kinh phục vụ tức là kinh sáng và kinh chiều. Đi Hoàng khuyên trong gia đình lấy kinh đó. Bất lần hạn đi đọc kinh phục vụ thì cùng với hội thánh là tiếng nói của hiền thê thưa với nam quân Giêsu rất là quý trọng. Đó đấy các bạn nói vậy. Nhưng rất tiếc chúng ta thấy ngày nay cái gương mẫu hư xấu trong gia đình quá nhiều. Ngày xưa ông yêu đê giết con, giết đứa, những đứa con nít vì ông ấy sợ nó tranh quyền được ông ấy, để cho nó độc ác rồi. Còn bây giờ những đứa trẻ là con của người cha mẹ nó có tội gì đâu. Cha mẹ yêu thương nhau sinh đứa con rồi giết nó, rất độc ác. Rồi những cái mù hương xấu trong gia đình ly dị thì giết, thà rằng người bố người mẹ cầm chân đứa con, mỗi người cầm một chân, bố cầm chân phải con cầm chân trái, xé đôi sang đứa con ra. Chả thà bây giờ vợ đi đằng vợ, chồng đi đằng chồng, con cái nó biết theo ai? Gương mẫu không xấu. Rồi người chồng thì nghiện ngập, người vợ thì cờ bạc, vân vân. Bao nhiêu gương mẫu không xấu. Hồi thánh trước Kitô Chúa nói là giống như một cái thửa ruộng có lúa tốt, có cỏ lành. Tức là có người tốt, có người xấu, có gương lành, có gương xấu. Thì để đỡ thưa với ông chủ rồi, ruộng ông tại sao lại ông gieo lúa mà tại sao cỏ lùn nó mọc lên? Ông bảo ấy kẻ thù của ta, nó gieo cỏ lùn vào ruộng của ta. Thế thì cái hình ảnh đó tôi hỏi những người làm cha mẹ trong gia đình của mình cũng là một thửa ruộng. Một ngày người cha mẹ gieo được bao nhiêu câu lời Chúa vào lòng con? Hay là chính cha mẹ gieo cỏ lùng vào con cái, lời ăn thổ lộ, lời ăn tục để tiếng nói, ăn gian nói dối, gương mẫu gương xấu thì chính người cha mẹ. Còn ác hơn ma quỷ. Chúa bảo là ma quỷ, ông chủ bảo ma quỷ nó gieo cỏ lùng, kẻ thù nó gieo cỏ lùng, trong khi đó chính cha mẹ là kẻ thù của con cái, gieo gương mẫu gương xấu trong gia đình rất là nhiều. Năm 1994 là năm quốc tế gia đình. Tôi rất thích cái ảnh Đức Giáo Hoàng John Paul II đã phong thánh cho bà Canori Mona như một cái hình ảnh làm chứng nên một cái mẫu cho các gia đình khác. Bà Carimola sinh năm 1907 và bà qua đời năm 1825, tức là qua đời lúc 51 tuổi. Khi lên 22 tuổi, bà lấy một luật sư rồi sinh được hai bé gái. Thì bà ấy khám phá ra ông này có bụng nhí, bởi vì ông ít khi ở nhà lắm. Hỏi ông thì ông bảo tôi mắc việc, luật sư nhiều việc lắm, ít khi ở nhà. Thực ra thì ông đi với bụng nhí, rồi tiền của trong gia đình cứ mất dần. Bà theo dõi thì là ông về ông lấy tiền của trong nhà đưa nuôi bụng nhí. Nhiều lần bà cai ngăn không được. Có lần khi bà nằm dưới liệu thì ông lại nổi khùng lên đánh bà một trận chí tử. Và hôm đó người ta tưởng cái trận đòn đó kết liễu cuộc đời của bà. Người ta đưa bà vào bệnh viện, mà đúng vậy, bác sĩ bảo ông bà này bị thương nặng quá, không sống được, không thu được nữa, thôi đưa về cho bà ấy chết ở nhà gặp con cái bà. Thế thì người ta đưa bà về nhà, chứ gì giữ làm sao đó. rồi thuốc thang vớ vẩn, bà ấy lại bị phục trở lại. Từ bây giờ đi ông không dám về nữa, sợ quá mới nói. Còn bà đó thì ngậm đắng nuốt cay, chồng bỏ có vợ con đi với bổ đi. Bà ấy chỉ đau khổ, ôm ấp cái đau khổ đó, tội nhục lắm. Bà chỉ biết cầu mình nửa ngày bà ấy đi làm ra tiền để nuôi hai đứa con gái, nửa ngày bà ấy đi rủ những người gặp cái hoàn cảnh đau khổ bất cứ ai nào còn rủ nhau đến nhà thờ cầu nguyện, hoặc là đến nhà bà ấy cầu nguyện. Rồi bà ấy nói chúng ta là những người đang gặp đau khổ, cầu nguyện cho nhau. Tôi có cái đau khổ của gia đình tôi, các chị cũng vậy, chúng ta cầu nguyện cho nhau. Dù ta gặp hoàn cảnh gia đình quá khổ, biết rồi. Như vậy bà ấy 22 tuổi thì bị ông chồng đánh như vậy nhé. Đến 51 tuổi bà ấy qua đời. Là bao nhiêu năm nữa chồng hỏi? Mấy?
29
năm. 22 tuổi bị ông anh, 54 tuổi bà ấy chết. Có nghĩa là 30 năm dễ nhớ. 30 năm bỏ vợ, 30 năm bà này ốm ấp đau khổ. Cứ khi lúc nào bà cầu nguyện cho chồng, thế là đang đối cải trở về, chẳng biết gì cả, mà bà vẫn kiên nhẫn bài cầu nguyện đó, chịu đựng Chúa. Đến khi bà qua đời là lúc đó ông chồng mới hối hận trở về phục tang vợ, ôm lên quan tài của vợ xin vui. Người ta chửi đâu, nước mắt cái xấu, ông không dám nói gì. Đến khi ăn táng vợ xong, ông mới thu xếp cho những đứa con riêng tư của ông cũng ổn định, và thu xếp cho hai đứa con chính thức với bà vợ đã qua đời được ổn định. Ông mới xin vào tu trong rằng ngôi lời và trở thành một linh mục rất là đạo đức và xuất sắc. Cho nên Đức Giáo Hoàng khi phong thánh cho bà này thì có mặt ông chồng ở quảng trường nơi mà cái đài của Đức Giáo Hoàng phong thánh, người ta rất là cảm động. Và như vậy hình ảnh bà Carimona chúng ta thấy, nếu bà này lấy chồng và gặp một người chồng tử tế, thương vợ thương con, thì bà này đâu có làm thánh, đâu có được người ta đâu có được người ta ngưỡng mộ vào, đâu có được người ta biết đến đâu, thì cũng hết rồi. Nhưng bà gặp một người chồng làm cho cả cuộc đời của bà đau khổ, thì cái đau khổ đó bà lại làm cho người chồng trở thành một linh mục thánh thiện, và chính bà lại trở thành một cái mẫu gương cho tất cả những người vợ, người chồng đang sống trong cái cuộc đời vợ chồng bất ổn, làm mẫu cho người ta. Thế thì cái thành công của chúng ta nó không ở đời này, mà ở một thế giới khi chúng ta nhắm mắt để đời, lúc đó Chúa mới ban cho chúng ta. Cho nên lúc này điều ta xin thì dường như chẳng thấy, nhưng điều được thì vượt qua ước mơ. Và cái gương mẫu của bà Carimona như vậy đã sống được cái lời đáp ca chúng ta cùng với đạo Thánh Vinh trong 28 của một đấy. Phúc thay bạn nào biết kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Ngài, thì bà này là một mẫu gương đó. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người đang sống trong đời sống gia đình, nhất là những gia đình đang đố kỵ ly dị, hãy noi gương đời sống của bà Carimona, và hãy nhớ lại những cái điều giáo lý mà các bài đọc hôm nay tôi đã khai triển để chúng ta nhớ đem thực hành, hầu chúng ta làm cho nhiều người được thuộc về Chúa.